Đầu tiên là tính thành tựu. Tính tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Không có tính tâm, mọi thứ đều chẳng thể thành tựu. Nên đưa tính tâm lên hàng đầu. Lòng tin chân thành, tính tâm thanh tịnh, tin một cách cung kính, liền có thể cảm động. Chúng sinh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Cảm ứng đạo giao, liền có thể cảm động. Nếu như không có lòng tin, không thể nào cảm động được chư Phật Bồ Tát. Ai sẽ đến ứng chứ? Là yêu ma quỷ quái, có những thứ này đến ứng. Bởi vì người ta thấy tâm bạn có dục vọng, có sân hận, có hoài nghi, bạn có tham sân si. Tham sân si, cảm ứng sẽ là yêu ma quỷ quái. Họ sẽ giúp bạn, họ cũng sẽ đến thành toàn cho bạn. Thành tựu cái gì vậy? Giúp cho ác nghiệp của bạn, ác nghiệp tương lai chuốc lấy quả báo là bả được ác. Họ đến thành tựu bạn, giúp bạn đọa vào tám ác đạo. Bạn còn vô cùng thích thú, bạn còn xem những người đó là người tốt. Vấn đề này nghiêm trọng. Cho nên chánh tính, chánh trí, chánh kiến là điều kiện nhất định. Phải chuẩn bị đầy đủ khi nhập đạo. Không có điều kiện này, bạn không gặp được. Gặp được lại không có khả năng phân biệt, đem những thứ tà ác cho là chánh pháp. Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Vậy làm sao phân biệt được chánh tà? Kinh điển chính là tiêu chuẩn tương ứng với những gì được nói trong kinh điển, ăn khớp 100%, đó là chánh pháp. Không tương ứng coi như tà pháp. Bao nhiêu phần trăm cho là tà pháp? 1%. 99% nói gần giống như Đức Phật đã nói, nhưng chỉ có 1% không giống Phật. Bạn lập tức phải cảnh giác đó là tà pháp, đó là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái vì sao có thể gạt được người chánh pháp vậy? Vì người chánh pháp mê hoặc. Vì có đến 99% đều là thật, vậy thì 1% ấy thì liên quan gì? Quan gậy rất lớn, 1% đó có thể đẩy bạn vào địa ngục vô gián. Đây là những lời mà cổ đức đã nói, trong bát sữa không thể thêm vào thuốc độc. Người ta cúng dường bạn một bát sữa, một bát lớn như thế chỉ thêm vào một giọt thuốc độc. Nếu bạn uống nó coi như mất mạng rồi, một chút cũng không thể thêm. Đó mới là pháp thuần chánh. Đây là điều mà người giảng kinh phải chú ý. Người giảng kinh là đệ tử Phật hay là đệ tử ma? Nếu đệ tử ma cũng đến giảng kinh, trong đó sẽ có thuốc độc. Đệ tử Phật giảng kinh, chẳng hạn như lúc gặp khó khăn, có một câu kinh ta không hiểu, nghĩ thế nào cũng không ra, tìm tư liệu tham khảo cũng xem không hiểu. Vậy thì làm sao? Cứ đọc qua luôn là được. Không sai, ta cứ đọc lướt qua luôn là không sai. Vì nếu giảng sẽ giảng sai mất, đọc qua luôn thì không sai. Bạn cứ thật thà mà đọc nó. Câu này không giảng, ý nghĩa đoạn này nếu không rõ nghĩa, vậy thì đoạn này không giảng, ta cứ đọc lướt qua đoạn đó, như thế thì đúng rồi. Tuyệt đối không được dùng ý riêng của mình, dùng ý riêng của mình để giảng kinh. Người xưa có một ví dụ gọi là chuyển ngữ sai một chữ, nói sai có một chữ, vậy mà quả báo bị đọa làm nằm trong kiếp hồ ly, đọa vào súc sanh đạo, ngu si. Ngu si thì cảm đi vào đường súc sanh, tham lam chiêu cảm ngạ quỷ, sân hận là địa ngục. Cho nên ông ấy mới phải rơi vào đường súc sanh. Đọa làm súc sanh bao nhiêu đời vậy? Rất dài, tới 500 đời. Ông ấy được xem là người cũng khá, vì thiện căn tương đối xấu dày. Lúc bị đọa làm thân hồ, nhưng vẫn tu hành. Hồ ly tu hành 500 năm, thành thân người, thị hiện thành một ông cụ, râu tóc bạc phơ. Gặp được Phật Pháp là tổ Bách Trường. Đại sư Bách Trường là người có tu hành, nhìn thấy ông lão không phải người mà là hồ ly, người bình thường không nhận ra. Ông ấy thường đến nghe giảng kinh. Một ngày nọ, ông đến thỉnh giáo với tổ Bích Trường. Cũng là do đời quá khứ từng làm pháp sư, có người hỏi ông: bậc đại tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Ông ấy nói không rơi vào nhân quả. Do đó bị đọa làm 500 kiếp hồ. Ông ấy muốn thoát khỏi kiếp hồ ly, nên đến thỉnh giáo với tổ Bách Trường. Tổ Bách Trường nói: ngày mai khi tôi thăng tọa giảng kinh, ông hãy mang câu hỏi mà người ta từng hỏi ông đưa ra hỏi tôi. Đến ngày thứ hai, ông ấy đến thật trước mặt đại chúng. Ông nêu ra câu hỏi ấy: bậc đại tu hành có còn lạc vào nhân quả không? Năm đó ông trả lời là không rơi vào nhân quả. Tổ Bách Trường trả lời ông rằng không lầm nhân quả, chỉ một chữ không lầm. Không lầm nghĩa là rõ ràng sáng tỏ, liễu liễu phân minh, chỉ một chữ thôi. Cho nên chuyển ngữ sai một chữ, đọa 500 kiếp thân hồ, thuyết pháp phải chịu trách nhiệm. Chúng ta trong chuyện ký thấy đại sư An Thế Cao đến Trung Quốc hoằng pháp còn phải hai lần đền mạng. Hai lần này đều là trong đời quá khứ ông giết lầm người ta. Đời này cũng là hai lần bị người ta giết lầm. Không lầm nhân quả, ngài hiểu rất rõ. Nhân quả báo ứng, không mảy may sai chạy. Bồ Tát thì hiện, cũng thì hiện nhân quả báo ứng. Tuyệt đối không thể nói ác nhân, không có ác báo. Thiện nhân không được thiện báo, không có chuyện đó. Nhân thiện chút lấy ác quả, ác nhân cảm được thiện báo, căn bản không có chuyện đó. Nhân nào quả nấy, nhân quả báo ứng không hề sai ngoa. Cái này làm sao mà sai được? Thấu rõ vấn đề này, tức là đạo lý của nhân quả báo ứng và chứng tướng sự thật, bạn tự nhiên sẽ biết cẩn thận gì chừng. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm tuyệt không dám tạo ác nghiệp. Tiêu chuẩn ác nghiệp chính là 10 điều trong thập thiện nghiệp đạo. 10 điều này nếu triển khai ra thì có vô lượng vô biên. Gói gọn lại thì chỉ có 10 điều.